Mời quý vị đến với phần tin tức liên quan đến Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 25 tháng 4 lên tiếng phản bác báo cáo nhân quyền mới công bố của Mỹ là không khách quan và dựa trên thông tin không chính xác về tình hình ở Việt Nam. Vài ngày sau khi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố báo cáo nhân quyền năm 2023, nói rằng chính quyền Việt Nam vẫn không có tiến bộ về nhân quyền và đàn áp xuyên quốc gia. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng được truyền thông Việt Nam dẫn lời nói trong buổi họp báo rằng báo cáo nhân quyền thường niên của Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 22 tháng 4 đã phản ánh các thành tựu và bước tiến của Việt Nam trong việc bảo vệ quyền con người, nhưng rất tiếc vẫn đưa ra một số nhận định không khách quan dựa trên những thông tin không chính xác về tình hình thực tế ở Việt Nam. Trong báo cáo dài 59 trang, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói tình hình nhân quyền ở Việt Nam trong năm qua không có thay đổi đáng kể nào và chính quyền Việt Nam đã giam giữ ít nhất 187 người vì hoạt động chính trị hoặc nhân quyền, trong đó có 162 người bị kết án và 25 người đang bị tạm giam chờ xét xử. Báo cáo cũng đề cập đến 25 trường hợp bị bắt giữ và 23 người bị kết án trong năm 2023 chỉ vì họ thực hiện quyền tự do ngôn luận, tự do hội họp và lập hội qua việc viết blog trực tuyến, nhưng lại bị buộc tội tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 117 và lợi dụng quyền tự do dân chủ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Tại buổi họp báo hôm 25 tháng 4, bà Hằng cho rằng các quyền và tự do cơ bản của con người đã được ghi nhận trong Hiến pháp Việt Nam và cũng được thực hiện trên thực tiễn. Bà nói, một lần nữa chúng tôi khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam là bảo vệ và thúc đẩy quyền con người, trong đó coi con người là trung tâm, là động lực của quá trình đổi mới và công cuộc phát triển đất nước. Bà Phạm Thu Hằng nói thêm rằng, phía Việt Nam đã, đang và sẽ trao đổi thẳng thắn, cởi mở trên cơ sở xây dựng với Mỹ về những vấn đề còn khác biệt để tăng cường hiểu biết, qua đó đóng góp tích cực hơn nữa vào quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Những phát biểu của đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam được đưa ra sau khi báo Công an Nhân dân trước đó đăng bài viết phản bác báo cáo nhân quyền năm 2023 của Mỹ, nói rằng Bộ Ngoại giao Mỹ tiếp tục đưa ra những thông tin phiến diện, sai lệch, thiếu khách quan về tình hình nhân quyền ở Việt Nam và cho rằng đây là điều đáng tiếc khi hai quốc gia đang nỗ lực tăng cường hợp tác, tăng cường sự hiểu biết và tôn trọng những đặc thù, khác biệt để cùng tìm ra tiếng nói chung trong lĩnh vực quyền con người, xóa bỏ những áp đặt và tránh chính trị hóa các vụ việc hành chính hình sự. Bài báo Công an Nhân dân nói, những người mà phía Mỹ cho là các nhà hoạt động chính trị, nhà bảo vệ nhân quyền như Lê Anh Hùng, Phan Tất Thành đều là những đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật, bị bắt giữ, điều tra và đưa ra xét xử tuyên phạt với những bản án đúng người đúng tội. Trong phiên họp cấp cao của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tại Geneva, Thụy Sĩ diễn ra từ ngày 26 tháng 2 đến ngày 5 tháng 4 năm 2024, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã lên tiếng kêu gọi các nước ủng hộ để Việt Nam tái ứng cử làm thành viên của hội đồng này trong nhiệm kỳ 2026-2027 sau khi lần đầu tiên trở thành thành viên của hội đồng trong nhiệm kỳ 2023-2025.
Hôm 24 tháng 4, một tòa án ở Lâm Đồng tuyên phạt ông Dương Tướng Ngọc 7 năm tù và 3 năm quản chế về tội tuyên truyền chống nhà nước do nói xấu chế độ xúc phạm cựu lãnh tụ. Các trang báo mạng nhà nước dẫn cáo trạng tường thuật rằng từ năm 2012 đến tháng 7-2013, ông Dương Tuấn Ngọc đã tạo ra 106 bài viết, 37 video clip có nội dung sai sự thật, bóp méo tình hình thực tế, xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, nói xấu chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Ngoài ra, hội đồng xét xử còn cho rằng ông Ngọc đã kích các chủ trương chính sách của đảng nhà nước trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, xuyên tạc lịch sử, nói xấu xúc phạm lãnh tụ Hồ Chí Minh hoặc bôi nhọ lãnh đạo cấp cao của đảng. Nhà chức trách cho rằng những việc làm này của ông có tính chất mức độ rất nghiêm trọng và nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến an ninh quốc gia, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trang Công an Nhân dân của Bộ Công an cho rằng ông Ngọc, người bị bắt vào đầu tháng 7-2023, trước tòa đã thừa nhận mọi hành vi vi phạm pháp luật của mình, đồng thời bày tỏ sự ăn năn hối cải. Bà Patricia Gosman, Phó Giám đốc và biên tập viên cấp cao Ban Á Châu của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, nêu nhận định với VOA về bản án của ông Ngọc. Đây là một ví dụ nữa về việc chính phủ Việt Nam trừng phạt những người chỉ trích vì không làm gì hơn ngoài việc thực thi quyền tự do ngôn luận căn bản của mình. Chính phủ Việt Nam nên trả tự do cho ông Dương Tuấn Ngọc và ngừng sử dụng Điều 117 của Bộ Luật Hình sự để truy lùng những người kêu gọi cải cách, bà Gosman đưa ra lời kêu gọi. VOA đã liên lạc Bộ Ngoại giao Việt Nam và đề nghị họ đưa ra bình luận về phát biểu trên của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, nhưng chưa được trả lời. Chính quyền Việt Nam và các dịp khác nhau thường lên tiếng bác bỏ cáo buộc vi phạm nhân quyền, khẳng định rằng các quyền của công dân luôn được đảm bảo và chỉ bắt giam xét xử những ai vi phạm pháp luật.
Việc ban hành lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc không chỉ vi phạm chủ quyền của Việt Nam ở quần đảo Hoàng Sa, mà còn vi phạm chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với vùng đặc quyền kinh tế đã được công nhận, đại diện của Bộ Ngoại giao Việt Nam nói hôm 25 tháng 4. Người phát ngôn Phạm Thu Hằng trong buổi họp báo ngày 25 tháng 4 nói rằng, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và quyền chủ quyền, quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam, không làm phức tạp thêm tình hình, đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định, trật tự ở khu vực Biển Đông. Trước đó, Trung Quốc ban hành lệnh cấm đánh bắt cá thường niên có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 16 tháng 9 trên 4 khu vực biển, bao gồm Biển Đông, Biển Hoa Đông, Biển Bột Hải và Hoàng Hải. Theo VN Express, lệnh cấm áp dụng trên khu vực Biển Đông và Biển Hoa Đông có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 16 tháng 8, bao trùm khu vực từ vĩ tuyến 12 đến phía bắc đảo Đài Loan, trong đó có quần đảo Hoàng Sa, nơi Việt Nam tuyên bố chủ quyền. Trung Quốc hàng năm đều đưa ra lệnh cấm đánh bắt cá trên một số khu vực ở Biển Đông, nơi nhiều nước có tuyên bố chủ quyền chồng lấn nhau. Lệnh cấm này được Trung Quốc áp dụng cho tất cả các tàu thuyền của ngư dân các nước, kèm theo tuyên bố sẽ xử phạt, tịch thu tàu thuyền, thiết bị và cá của những trường hợp vi phạm. Đây được xem là một trong những cách Bắc Kinh thực hiện nhiều năm qua để khẳng định yêu sách chủ quyền trong vùng biển tranh chấp.
Khoảng 73.900 hộ gia đình, đồng nghĩa là khoảng 77.000 trẻ em bị thiếu nước sinh hoạt ở đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam. Tổ chức từ thiện Save the Children, cứu trợ trẻ em, đưa ra ước tính trong một thông cáo báo chí hôm 24 tháng 4, căn cứ vào hoạt động của tổ chức này ở các địa phương, cũng như dựa trên thông tin do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đưa ra hồi đầu tháng này. Người dân bị thiếu nước sau khi xảy ra đợt nắng nóng kéo dài nhiều tuần với hệ quả là tình trạng xâm nhập mặn vào các nguồn nước ngọt ở vựa lúa gạo lớn nhất của Việt Nam, thông cáo của Save the Children viết. Thông cáo được đưa ra ít ngày sau khi VOA đưa tin ba tỉnh Long An, Cà Mau và Tiền Giang đã phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp vì hạn hán nhiễm mặn làm hàng chục nghìn người thiếu nước ngọt nghiêm trọng. Nhiều gia đình đã phải mua nước sinh hoạt với giá cao hơn bình thường. Chính phủ Việt Nam cảnh báo rằng nạn khô hạn sẽ kéo dài tới tận tháng 5. Save the Children nhận xét rằng mức nhiễm mặn năm nay cao hơn mức trung bình của nhiều năm, nhưng chưa trầm trọng bằng mức của năm 2016, khi Việt Nam bị hạn hán nặng nhất trong gần 100 năm. Vẫn thông cáo viết rằng Save the Children là một thành viên trong nhóm công tác về quản lý thảm họa của Việt Nam và hiện đang giúp đỡ bằng cách cấp các khoản tiền mặt cho khoảng 700 hộ gia đình, bao gồm khoảng 1.400 trẻ em bị hạn hán ảnh hưởng ở tỉnh Cà Mau. Tổ chức này có trụ sở chính ở Mỹ và hoạt động trên khắp thế giới hơn 100 năm nay. Ở Việt Nam, Save the Children làm việc tại 22 tỉnh, phối hợp với các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội dân sự, khu vực tư nhân và các cơ sở giáo dục để thực hiện các chương trình về giáo dục, sức khỏe, dinh dưỡng, bảo vệ trẻ em, quyền trẻ em bị đói nghèo, giảm nguy cơ thảm họa và thích ứng với biến đổi khí hậu. Theo đánh giá của Save the Children, đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam là một trong những nơi có tỷ lệ trẻ em bị nghèo đói cao nhất cả nước và các cộng đồng ở nơi này vốn phụ thuộc vào nuôi trồng lúa gạo và thủy sản, thường là những người đầu tiên cảm nhận được tác động của biến đổi khí hậu tới an ninh lương thực và sinh kế của họ. This program has come to you from the Voice of America, Washington.